quý vị, trong cái bộ đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe tiếp truyện dài Đói Nga Tàu của nhà văn Hồ Vũ Chánh qua phần diễn đọc của Lan Phong và Quỳnh Tiên.
Suy nghĩ lại cho kỹ đi cô.
trong 5-10 ngày hoặc 1-2 tháng, rồi cô hãy trả lời cho tôi cũng được mà cô Băng, tôi chờ cô mà.
Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
Cô, thật là cô quyết định vậy sao?
Dạ, vậy tôi phải, em nhất định như vậy đó.
Hãy buồn nghe xong, đứng dậy ngó tiếng Nga chân chân, rồi chàng thở dài một cái và lại nói: Cô Ba, cô thật là ác cô Ba. Vừa nói và Hải Đường xoay lưng bỏ đi ra ngoài ngõ. Chú Nga ngồi ngó theo, hai hàng nước mắt tuôn không dứt. Cô khóc một hồi lâu, rồi cô thơ thẩn đi trong vườn hoa, nhìn trăng đau lòng, thấy hoa thẹn mặt, đi rồi ngồi rồi lại đi lụi một mình cho đến gà gáy sáng, cô mới vô trong nhà. Sáng bữa hôm sau, tiếng Nga nghe nói Hải Đường đã bỏ hết nhà cửa và dắt mẹ của mình đi lên Sài Gòn từ hồi sớm nay. Cách một tháng sau, Thím Diện Yến có trở về ở đầu trong xóm mà mướn thợ xây mã cho chồng. Người ta hỏi thăm thì Thím nói là Hải Đường làm quan bắt vật ở sở Tàu Tác ở Sài Gòn, làm mồ mã cho chồng xong rồi Thím trở lên Sài Gòn ở với con. Kể từ đó cho tới 2 năm sau, Hải Đường và Thím Diện Yến không có trở về trong làng nữa, mà cũng chẳng thấy gửi theo cho ai hết, nên không ai biết là hai người còn ở Sài Gòn hay là đã dời đi nơi nào khác. Rồi vào một buổi trưa, Lấn Trạm đi phát thơ, cũng ghé nhà ông Bình mà phát những cái tờ nhật trình như mọi bữa. Cô Tú Nga ở nhà có một mình, cô mở tờ nhật báo Thanh Niên ra, thấy ở khung đầu có một bài đề tựa chữ lớn giống như vậy: Tài và Tình. Cô là người đa tình, thấy cái tựa đề như vậy thì lấy làm kỳ, cho nên cô đọc bài đó trước. Cái bài đó viết như thế này: Ông Nguyễn Hải Đường là một đấng nhân tài của Việt Nam. Ông ở tại Chiêu Nghệ Đại học hiệu ở bên Ba Lê mà xuất thân, được cấp bằng làm kỹ sư bác vật sở Tạo Tác Đông Pháp. Chí tấn thủ với tài học thức của ông làm vẻ vang cho bậc thanh niên Việt Nam không biết chừng nào. Tiếc thay, ông cũng như trăm ngàn đấng thanh niên khác, hễ đa tài thì đa tình, ông cũng bị dây ái tình ràng buộc, lôi cuốn vào biển khổ. Hôm chủ nhật rồi đây, tôi có thăm ông bạn tôi là ông y khoa tấn sĩ Lê Vĩnh Trị ở Châu Đốc. Tình cờ tôi nghe được tâm sự của ông Hải Đường thì tôi lấy làm đau lòng vô hồi. Theo như lời ông bạn tôi nói lại thì ông Hải Đường từ nhỏ đã có tình với một cô mỹ nữ nào đó, nhưng vì cô chê ông nghèo hèn không khứng kết tóc xe tơ, cho nên ông thất vọng mới đi qua Pháp mà học. Ông học thành tài rồi, ông trở về gắn bó xin kết tóc với cô lần nữa, nhưng mà cô quyết định kháng cự. Ông năn nỉ thế nào cô cũng không ưng chịu. Lần này ông thất vọng mà lại thêm thất chí, không còn ham phú quý công danh gì nữa. Ông đang làm kỹ sư bác vật tại Sài Gòn, sang trọng sung sướng, không ai bì kịp, mà ông không kể. Ông lại xin đổi lên xứ Cao Miên, đặng đi coi làm cầu theo đường xe lửa qua Simla. Ông lội trong ruộng, ở trong rừng, giải nắng, dầm mưa, cực nhọc đáo để, mà ông cũng không lắp mạch sầu được. Ông buồn quá, cho nên sinh tật uống rượu, vì ông tính lấy rượu mạnh mà rửa mối sầu. Gần 2 năm nay, phần thì ăn ở thất thường, cực khổ, phần thì ngày như đêm, rượu mạnh cứ đốt gan đốt ruột của ông. Bởi vậy, ông sanh bệnh, vừa đau trái tim, lại vừa đau con mắt. Ông phải xin vào nhà thương Nam Vang mà dưỡng bệnh. Ông bạn của tôi là Lê Vĩnh Trị, vốn là bạn thân của Hải Đường hồi ở Ba Lê, lại chuyên trị bệnh tim và mắt. Ông Trị hay tin đó mới đi tước lên Nam Vang thăm ông Hải Đường, rồi rước ông về Châu Đốc để tại nhà để mà trị bệnh cho ông. Tuy ông Trị hết lòng lo cứu bạn, nhưng mà cho thuốc hơn nửa tháng rồi, bệnh trái tim có thiên giảm chút đỉnh, nhưng còn cặp mắt của ông Hải Đường vẫn còn lù mù, không thấy đường đi. Tôi thấy bệnh của ông Hải Đường thì tôi lấy làm tiếc cho cái tài học của ông hết sức, mà tôi lại càng ghê gớm cho cái ái tình. Nó mạnh mẽ đến nỗi giết người được. Cái hại về ái tình mà ông Hải Đường vương mang đó là cái gương để cho anh em thanh niên xem mà học hỏi. Ký tên giáo sư Bùi Đạo Đức. Tôi cứ nghe đọc hết bài nhật trình thì nước mắt tuôn dần về. Cái tầm tờ nhật trình vô trong phòng nằm đọc đi đọc lại, đọc chừng nào cô lại càng đau đớn hơn chừng đó. Cô khóc trót hàng giờ, rồi lấy giấy viết một bức thư, giọt lệ nhiễu ướt giấy hai ba chỗ. Cô nghiên thư kỹ lưỡng, rồi sai một đứa bạn đem xuống Vĩnh Liêm mua tên mà gửi tại nhà thơ. Cô nằm trong phòng mà khóc hoài. Bóng chiều, ông bà đi sớm về, người nhà dọn cơm mà cô cũng không chịu ra ăn. Bà tưởng cô đau cho nên buổi tối bà vô phòng mà thăm cô. Té ra bà thấy cô dựa bên cây đèn, mắt ngó vào tờ nhật trình mà khóc. Bà lấy làm lạ cho nên trở ra nói việc mình thấy đó cho ông nghe. Ông Tổng Bình đoàn kêu con Tí Nha ra mà ông biểu. Cô Tí Nha bước ra, cặp mắt ướt rượt, tay cô cầm tờ nhật trình. Ông Bình thấy vậy bèn hỏi:
Có chuyện gì mà con khóc vậy?
Cô Tiếng Nga đưa tờ nhật trình và chỉ cái bài tài với tình cho ông xem. Ông cầm đọc lớn cho bà nghe với ông. Ông đọc xong rồi quay qua hỏi Tiếng Nga:
Cái chuyện mà Hải Đường mang bệnh thì tội thiệt, nhưng mà cớ nào con lại khóc đến nỗi mà bỏ ăn bỏ uống vậy?
Dạ, con nghĩ như mà nói trong cái bài nhật trình đó. Dạ, đó là con.
Vợ chồng của ông Bình nghe cô nói thì nhìn nhau chân hững. Ông quay sang hỏi cô Tứ Nha:
Thế ra Hải Đường nó có tỏ tình với con hả? Nó có xin kết tóc trăm năm với con hay sao?
Dạ thưa có.
Hồi nào vậy?
Dạ hồi ảnh mới ở Đông Pháp mới về đó.
Sao mà con không cho thầy má hay vậy?
Dạ con nghĩ là con ưng ảnh không được, nên con trả lời nhiều cho ảnh là rồi con không có tiêu lại cho thầy má hay làm cái gì.
Cái hồi mà nó đi Pháp về á thì chồng con nó đã bỏ con cỡ lâu rồi, có cái gì đâu mà trở ngại mà con nói là ưng không được.
Dạ tại con hay cái tình của ảnh đối với con nặng lắm. Cái tình đó nó gây ra từ khi ảnh mới thi đậu thí tài, còn con nó thì chưa có chồng mà ảnh ái ngại, ảnh muốn dám nói ra để bỏ đi Pháp mà học. Nên sau đó con nghĩ cái phận con hèn của con không có xứng cái tình nặng của ảnh, cho nên con không ưng.
Bây giờ con thiệt là dại, cái chuyện như vậy mà không chịu nói cho ba nghe, để Hải Đường thất tình đến nỗi bệnh hoạn, và bây giờ phải tính làm sao đây?
Bà Tổng lúc này mới xen vào và nói:
Hồi Hải Đường nó thi đậu thí tài rồi đó, tôi muốn quả là phúc cho con Tứ Nga cho nó rồi. Tại ông ổng làm xuyên với cái chỗ mà môn đăng hộ đế gì đó, ông hứa lỡ với ông Thiện mà ông giả nó cho cái thằng Đăng Cao. Tôi không biết làm sao hết á, nên tôi phải xuôi theo. Chớ chi đó mà hồi trước mình gả nó cho Hải Đường đó thì nó đâu có bị hành hạ cái thân như vậy.
Thì bà nói cũng phải chứ, nhưng mà bởi hồi đó cái lòng của tôi nó còn ham danh lợi, cho nên tôi lầm. Thôi chuyện xưa bà nó nhắc lại làm cái gì? Để bây giờ mình tính coi phải làm sao đây nè.
Bây giờ mà còn tính cái giống gì nữa là ông? Tại hai đứa nó không có gì nợ với nhau nên trời nó khiến như vậy đó, thì phải chịu chứ rồi biết làm sao.
Nè Tuyết Nga, con nói mấy lời hồi nãy đó thì thầy cũng hiểu ý của con. Bởi vì con có liêm sĩ vì tiết gia, cho nên con mới không ưng Hai Đường. Con ở như vậy thì cao thiệt, nhưng mà cái cao của con á nó không hợp với cái tình sâu của hai đường, cho nên bây giờ mới gây hại cho nó. Bây giờ con tính lẽ nào đây? Con đành giữ phẩm giá của con cho cao hoài mà để tiêu diệt một cái đấng nhân tài của xã hội Việt Nam sao con?
Dạ thì con không nghe cái tình của anh Hải Đường ảnh sâu như vậy. Con tưởng ảnh tài cao quyết lớn, nếu con không ưng ảnh đó thì chẳng thiếu gì ngôi sang trọng giàu có cho ảnh mua cách đi. Có lẽ nào mà cái phụng hiền của con mà làm lụy cho ảnh được?
Thì có như vậy con mới thấy được cái tình đó là cái tình thiệt, không có giả dối chút nào hết.
Dạ phải, con yêu như vậy đó thì thà là con chịu hổ thầm mà làm khách, chứ con đâu có ngỡ dành phần cao mà để cho ảnh bị thất chí thọ bệnh như vậy. Con nghĩ lại đó, con có lỗi anh Hải Đường nhiều lắm mà. Nếu mà ảnh chết đó, thì cái tội của con nó còn lớn hơn nữa, lớn hơn biết chừng nào mà chuộc được.
Thì nhưng mà quá thiệt là đúng vậy chứ.
Dạ con muốn xin với thầy má một cái điều này nè. Từ ngày mà con bị chồng nó để bỏ đó, con tưởng nợ nhân duyên của con nó dứt rồi. Nhưng con thề tâm là phụng sự thầy má cho đến trăm tuổi già để đền ơn sinh thành. Chẳng ngờ nợ duyên của con ở trong lòng nên mà nó mới khiến cho nó rắc rối như vậy nè. Nếu mà con làm lưu thì con mang tội ác lớn lắm. Giả lại ở nhà có anh chị hai, vậy con xin thầy má vui lòng cho phép con lên châu đất tìm mà nuôi dưỡng anh Hải Đường, đặng con chuộc lại cái tội của con. Chừng nào ảnh lành mạnh rồi đó con sẽ trở về.
Đó là cái điều mà thầy nghĩ con nên làm, lẽ nào thầy lại ngăn cản con?
Vậy mới phải, bờ nào đó con cũng ráng hết sức mà cứu nó chứ.
Cô Tú Nga sửa soạn hành lý rồi như bữa hôm sau cô đóng xe hơi mà đi châu đốc. Lúc đó ông y khoa tiến sĩ Lê Vĩnh Trị đang muốn ba căn phố dọn ở phía sau chợ châu đốc, một căn để làm phòng khám bệnh, còn hai căn kia để làm biệt xá. Cô Tú Nga lên tới châu đốc lối đầu khoảng 3 giờ chiều, cô hỏi thăm nhà của ông Lê Vĩnh Trị rồi kéo xe lại đó. Khi cô xách vali bước vô cửa thì cô thấy Thím Điện Yến ngồi ở trong nhà. Cô liền để vali ngoài hàng ba rồi đi rước cô và khóc và hỏi Thím Điện.
Thím Điện, anh biết giật ảnh bước hay không hả Thím? Ảnh nằm ở đâu?
Thím Điện Yến nghe cô hỏi thì lắc đầu rưng rưng nước mắt mà đáp.
Nó ở trong núi chứ đâu có ở đây. Tại cô đó mà bây giờ đó nó phải mang bệnh hoạn nhiều quá đó cô ba.
Cô Tú Nga ngồi dựa bên Thím Điện Yến mà khóc, không nói được tiếng chi hết. Thím Điện thấy vậy, Thím cũng xúc động, cho nên cũng khóc chứ không nỡ trách móc nữa. Hai người tỏ dấu sầu não về cái họa chung một hồi, rồi cô Tú Nga mới hỏi bệnh của Hải Đường phát ra hồi nào, chứng bệnh ra làm sao, mà tại sao lại phải vô trong núi mà ở. Thím Điện Yến cũng nói y như trong bài nhật trình, là Hải Đường không kết duyên được cùng Chí Nga cho nên chàng thất tình, xin đổ lên cao nguyên mà làm việc, tưởng đi xa đặng như bớt nỗi sầu, nào ngờ sự buồn thảm tấn vít theo ngày, đêm ngày làm việc mệt nhọc hết sức mà cũng không nuôi được. Chừng cùng thế đàn mượn rượu mà giải khuây, uống nhiều quá cho nên sanh bệnh con mắt, rồi bệnh luôn tới trái tim. Chàng mới xin nghỉ để ra nằm nhà thương mà dưỡng bệnh. Ông bác sĩ trị hay tin đó mới lật đật lên nhâm vang rước chàng đem về để mà cho thuốc. Vả lại phải trị bệnh lâu ngày mà nhất là phải cần ở chỗ yên tĩnh mà mát mẻ. Sẵn ông bác sĩ trị có cất một cái nhà mát ở trên triền núi Sam để hứng gió, cho nên ông mới đem Hải Đường để ở tạm trong nhà mát đó, rồi mỗi ngày ông vô để mà cho thuốc uống và trị bệnh. Tiếng Nga nghe Thím Điện kể rõ đầu đuôi, cô mới hỏi.
Vậy mà từ ngày ông bác sĩ ông rước về cho thuốc tới nay đó, Thím coi bệnh có giảm chút nào hay không hả Thím?
Cũng mà khá lắm, mấy bữa rầy đó nó không còn mệt nữa. Ông bác sĩ ông coi mạch hồi trưa đó, ông nói cái tim nó bớt nhiều, Xong ổng căn dặn á, đừng có chọc cho nó giận, bởi vậy hễ nó giận á là nó phát bệnh lại rồi lại khó trị đó.
Dạ, còn con mắt bây giờ của ảnh như thế nào hả Thiên?
Cặp mắt của nó đó thì ông bác sĩ ổng lo lắm. Ổng có nói với tôi đó là ổng sẽ hết lòng cứu chữa, xong ổng sợ nó phải chịu tật. Như là Phật trời có phù hộ đó thì họa may cho nó thấy lờ mờ vậy thôi, chứ tỏ khó mà tỏ rõ như hồi trước được lắm. Hôm nay ổng băng con mắt nó, bị bệnh trà có thấy đường đâu, ăn cơm nó phải đút, ra vô nó phải dắt, chứ nó có thấy gì đâu.
Thế là nghe Thiên Điện kể tới đó thì nước mắt tuôn dần về. Thiên Điện đột nhiên quay sang hỏi tiếng Nga.
Ông bà với nhà Mạnh hả cô ba?
Dạ, dạ thưa Mạnh.
Sao cô hay nó đau vậy?
Dạ, dạ thưa, tôi coi nhật trình đó tôi mới hay.
Còn sao cô biết tôi ở đây mà lên đây mà kiếm?
Dạ cũng nhờ xem nhật trình mới biết.
Vậy cô đi lên đây rồi ông bà có hay không?
Dạ, dạ thưa có. Tôi có xin phép thầy má tôi rồi tôi mới đi đó. Mà nhà này phải là nhà của ông bác sĩ hay không?
Ừ, phải rồi.
Vậy là ổng đi đâu vấn hả Thiên?
Thì hồi trưa ổng vô cổng mà ổng xem mạch cho nó, rồi tôi đi theo ổng ra đây nè mà lấy thuốc. Té ra là xe về tới thì có người chụp trước ổng rồi vì ổng có bệnh gấp. Ổng lật lực ổng đi, ổng coi bệnh ở dưới cỏ tầm bon á. Ổng dặn tôi chờ ổng về rồi ổng soạn thuốc, thuốc men cho tôi đem vô cổng cho nó uống. Tôi rầu quá cô ba ơi, vợ chồng tôi có làm cái việc gì mà bất nhân bất đức đâu, mà sao trời nó lại hại con tôi như vậy không biết nữa. Nếu con tôi nó có bề nào đó, chắc tôi phải chết theo nó chứ, không sao cho được.
Thiên Điện Yến nói tới đó của thần con cho nên Thiên lại khóc nữa. Thiên Nga thấy vậy cô càng thêm an ngăn, cho nên cô cũng rớt nước mắt mà nói.
Dạ anh bắt được bệnh hoạn như vậy đó. Dạ tôi có tưởng nhiều lắm, đã biết là tôi không làm cho ảnh bệnh, nhưng mà cũng tại cái cử chỉ của tôi như ảnh thức chí rồi ảnh mới sanh bệnh. Vì vậy mà hay tin á, tôi lo sợ buồn rầu không biết tới chừng nào nữa. Nên tôi lên đây nè, tôi quyết hy sinh cái danh giá của tôi, quyết chí cái thân tôi mà nuôi dưỡng sanh sót cho tới chừng nào ảnh lành mạnh á, rồi tôi mới về. Nói cùng mà nghe chứ ví như trời đất hổng thương bắt ảnh phải chết á, thì tôi cũng khó mà sống được. Vậy tôi xin Thiên tha lỗi cho tôi và duy lòng cho tôi ở lại đây mà tôi nuôi ảnh. Tôi phải chịu cực khổ với ảnh đó thì họ mới cho biết chịu được cái tội của tôi được.
Bây giờ cô mới biết con nó rồi sao? Cô nói như vậy đó thì có lẽ nào đó mà tôi đi ngăn cản cô.
Dạ, vậy tôi cảm ơn Thiên. Tôi phải thế cho Thiên mà nuôi ảnh.
Chà, mà nó phiền cô lung lắm nha. Từ ngày mà nó đau đó cho tới giờ đó, hễ mà nó nói cái tên cô thì nó nổi giận là nó rầy. Tôi sợ nó không chịu cho cô gần hết chứ.
Dạ, vậy tôi sẽ hạ mình mà xin lỗi ảnh, cho nên nghĩ ảnh rồi. Không lẽ ảnh không dung chế. Tôi muốn xin thứ nhất tôi đi ngơi liền ở trong núi đó, đặng tôi giáp mặt coi bệnh tình ảnh ra sao.
Không được, không được. Tôi phải đợi ông bác sĩ đặng lấy thuốc rồi mới về được chứ. Cô chờ chút nha. Bây giờ đó là quá 4 giờ rồi. Ông bác sĩ ông gần về rồi đó.
Dạ anh bắt được anh đâu như vậy đó. Mà anh ăn ngủ được hay không?
Ăn được mà nó ngủ ít lắm.
Vậy anh có uống gì không?
Ổn hơn hồi trước nhiều.
Vậy Thiên đi đâu rồi, ai ở nhà với ảnh?
Có mướn đứa nhỏ 14 tuổi, mướn nó để nó ra vô nó lấy thuốc. Tôi đi đó thì nó ở nhà, chứ có ai đâu.
Hai người nói chuyện tới đó thì nghe tiếng xe hơi của ông bác sĩ trị về tới. Ông bác sĩ bước vô thấy cô Tiếng Nga chào ông, thì ông hỏi Thiên Điện về chính người đó là ai. Thiên Điện mới trả lời:
Cô đây đó là con của ông Tổng Bình ở dưới Dũng Liêm á. Cổ là người mà thằng con tôi nó muốn kết duyên á, xong mà nó muốn không được nên nó buồn rầu nó sanh bệnh đó.
Bác sĩ nghe nói thì kinh hủng. Ông đứng nói của Tiếng Nga chân chân, sắc mặt lại nghiêm nghị làm cho cô phải kiêng nể mà cúi đầu. Ông hỏi cô, xin hỏi cô, lên đây có chuyện gì vậy?
Dạ thưa, em coi việc trình, em thấy anh bắt giật ảnh đau, nên em xin phép thầy má của em á mà em lên đây.
Ảnh nặng tình với cô, mà cô lại không có thương xót ảnh, vậy chứ cô còn lên đây làm cái gì?
Dạ thưa, việc chuyện của em khó nói cho ông hiểu được lắm. Em thương hay là không thương đó, chỉ có em biết cái bụng của em mà thôi.
Cô nói như vậy nghe ra cô có lẽ là cô thương ảnh. Nhưng mà nếu mà cô thương, tại sao cô lại đối đãi với ảnh như vậy, làm cho ảnh thất tình, tới nỗi phải bệnh hoạn như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu mà ảnh có đời nào thì cô mang tội lớn đó. Theo lời ảnh nói chuyện với tôi đó, thì tôi biết ảnh đối với cô, ảnh có một cái tình sâu lắm. Có lẽ cô còn biết cái chuyện nó nhiều hơn tôi nữa chứ.
Dạ, dạ thưa em biết.
Cô biết mà tại sao cô lại phụ rẫy cái tình đó hả cô?
Dạ, tại vì em đã có một đời chồng rồi. Theo luân lý của mình đó, thì liệt nữ vô nhị giá. Vì vậy mà em không có thể kết duyên cùng anh bắt giật được, chứ chứ nào phải em phụ rẫy ảnh đâu.
Như vậy bây giờ đó, cô hay ảnh bị đau rồi, cô còn lên đây làm cái gì nữa?
Em nghĩ ảnh đang bệnh đó là tại em, nhưng em quyết định em hy sinh cái danh giá với cái tánh mạng mà nuôi dưỡng cho ảnh cho lành mạnh, đặng em chuộc cái tội của em.
Cô nói sao?
Em nói là em quyết lên đây nè, em ở em làm tê mọi rồi nuôi dưỡng cho anh bắt giật cho tới lúc ảnh lành mạnh.
Không được, không được, tôi không thể nào mà cho cô gặp ảnh được đâu. Cô Tiếng Nga nghe nói thì chung hững, Thiến Điện chợt chen vô và nói,
ở nhà nãy giờ đó, cô ba cũng nói cô ăn năn lắm rồi, nên cô quyết định lên cô nuôi dưỡng nó mà cô chuộc lại cái tội mà phụ rẫy nó ngày trước á.
Ông bác sĩ nghe nói thì ông chỉ lắc đầu, ông kéo ghế ngồi mà chậm rãi nói, tôi không thể nào cho cô ba đây giáp mặt với ảnh được, không có được, không được đâu.
Dạ, dạ thưa ông, tại sao vậy?
Anh có nói tâm sự của ảnh cho tôi nghe mấy lần, thì tôi biết rõ, cái ý ảnh còn giận cô, còn oán cô nhiều lắm. Ảnh đau trái tim, thì tự nhiên phải cử cái chuyện mà giận dữ. Bởi vì vậy, tôi mới kiếm cái chỗ yên tĩnh để cho ảnh dưỡng bệnh. Mấy tuần nay, cái bệnh trái tim nó giảm bớt nhiều rồi. Nếu mà bây giờ tôi giáp mặt với ảnh, tôi sợ ảnh nổi giận, ảnh làm sung lên, tôi cứu ảnh không được đâu.
Dạ, ảnh thương em, mà nếu em đến á, có lẽ ảnh hết giận chứ.
Cô nói sai rồi, cô hay ảnh mang bệnh, cô tới mà nuôi ảnh, đó là cô tội nghiệp cái người mắc hoạn bị nạn, chứ không phải là cô trìu mến người ta, không phải là cô thương người ta. Nếu mà ảnh biết được như vậy đó, ảnh lại càng giận thêm, chứ không phải là ảnh vui đâu.
Dạ, nếu ảnh còn giận em đó, thì em khóc lóc em năn nỉ với ảnh. Em nói thiệt là ảnh đâu có giận anh, ảnh không có giận em nữa đâu. Ảnh có mắng nhiếc đánh đập em đi nữa đó, em cũng cam tâm mà em chịu.
Không được, không được, bệnh tim mà hãy giận là nguy lắm.
Dạ tội nghiệp em lắm ông ơi, hồi nãy em có nói với Thính Điện rồi thì Thính bằng lòng rồi.
Thính Điện lúc đó là chen vô và nói,
hồi nãy cổ nói với tôi thì thiệt tôi có chịu, bởi vì tôi có hiểu bệnh tình thế nào đâu. Bây giờ bác sĩ nói như vậy đó, thì tôi đâu có dám cho cô gặp nó.
Cô Tử Nga nghe Thiến nói như vậy thì ngồi khóc thảm thiết. Ông bác sĩ thấy vậy, ông bèn bỏ đi qua chỗ khám bệnh. Ông không muốn thấy cái cảnh áo não của một người đàn bà đang ăn năn. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Bửu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Thanh và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp một đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.